Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Khánh ở huyện Văn Canh, ông Nguyễn Trung Tín ở huyện Tây Sơn và bà Trần Thị Thu Ánh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Khánh ở huyện Văn Canh hỏi, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì sẽ được nhận chính sách hỗ trợ như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 Nghị định 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây. Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn trong thời gian thực tế học, chi phí đi lại một lượt đi và về từ nơi cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng người lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ tiền ở và đồ dùng cá nhân thiết yếu, hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình thủ tục và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng. Như vậy, người lao động là người dân tộc thiểu số, nếu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động thì có thể được nhận các chính sách hỗ trợ theo các quy định trên. Ông Nguyễn Trung Tín ở huyện Tây Sơn hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường quy định, việc bảo vệ môi trường đối với khu kinh tế cụ thể. Khu kinh tế phải có hạ tầng bảo vệ môi trường bao gồm hệ thống thu gom lưu giữ chất thải rắn, hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống thu gom thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm nước thải sau khi xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với trường hợp khu kinh tế, có hệ thống xử lý nước thải tập trung phải quan trắc tự động liên tục theo quy định của luật này. Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng. Ban quản lý khu kinh tế phải có bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường, được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm. Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm sau đây: kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường các khu chức năng sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, thanh tra về bảo vệ môi trường và thực hiện công tác bảo vệ môi trường khác trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trong khu kinh tế theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu kinh tế theo quy định của pháp luật, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Thu Ánh ở huyện Hoài Ân hỏi, để được hưởng hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng, người lao động phải đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 24 Nghị định 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc, quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động sau đây. Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau. Được cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Điểm B khoản 2 điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp như sau. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ bao gồm: phục hồi chức năng lao động, điều 26 Nghị định 88 năm 2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện. Đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, điều kiện để người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 827 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2023. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm: cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của kết quả thực hiện đề án 06, sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính thực chất để phục vụ người dân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đảm bảo tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo chỉ thị số 05, ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương, bảo đảm cơ chế phối hợp đồng bộ chặt chẽ và thường xuyên giữa các cơ quan đơn vị, kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ tiến độ đề ra của kế hoạch. Sử dụng các điều kiện hạ tầng sẵn có của tỉnh và tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả và đáp ứng các quy định về an ninh an toàn thông tin. Các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan. Thông tin tuyên truyền quán triệt việc thực hiện kế hoạch này gắn với công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 44 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. Các cơ quan đơn vị cấp tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Riêng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch riêng và xây dựng dự toán kinh phí, ưu tiên bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, tiến hành rà soát, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị và bộ phận một cửa các cấp, đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các nhiệm vụ khác của đề án 06. trên cơ sở nhu cầu thực tế, chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo đề xuất các bộ ngành chức năng ở Trung ương, hỗ trợ việc kết nối tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, để phục vụ chia sẻ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Kịp thời động viên biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc với mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch này. Đồng thời, xem xét trách nhiệm các cá nhân tổ chức không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm, muộn tiến độ các nhiệm vụ được giao. Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch này về tổ giúp việc đề án 06 của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.